quải. Khoa điện thoại cho tôi từ phòng lab. Hình xong rồi, đã lắm. Mày kiếm đâu ra ông già ngon vậy mày? Tôi cười, gác máy rồi xách xe chạy lại chỗ Khoa. Những tấm ảnh đen trắng treo trên dây còn đọng nước, giọt rất tròn và trĩu. Khoa nghiêng đầu ngắm. Mày coi, hình như trong mắt ông già này có nước ở mày. Ê, mày cận bao nhiêu độ rồi? Khoa mắc cỡ tháo cặp kính ra, đôi mắt đờ đẫn. Hôm trước 3 rưỡi, giờ chắc 38 rồi mày ơi. À, vậy thì mày cũng còn ngon lắm á. Khoa lại hỏi tôi cái câu hồi nãy. Mày kiếm ông này ở đâu mà thần thái quá vậy? Tôi không trả lời, ngước mắt nhìn về những bức ảnh của tôi. Trong mảng tối sáng trong vắt, khuôn mặt một người đàn ông hiện lên, trầm lặng mà sâu sắc. Và tôi lại thấy mình ở trong một căn chòi chăn dịch, cất giữa mé kinh chiếc. Căn chòi đầy khói, cái mẻ ung ám khói, chất đầy vỏ dừa khô. Khói ngùn ngụt khói. Ngồi trên cái sạp ghe đóng thưa bằng tre chẻ thẻ, một người đàn ông ngồi nhìn ra cửa. Cô độc. Gió dục dục vô chòi. Ông làm nghề nuôi vịt đẻ chạy đồng. Hôm nay ở đồng rạch mũi, ngày mai ở nhà phấn ngọn, xa nữa lại dạt đến cái bát không chừng. Ông đậu ghe, dựng lều, lùa vịt lên những cánh đồng vừa mới gặt xong, ngó chừng chừng sang những cánh đồng lúa mới vừa chín tới, và suy nghĩ về một vạt đồng khác, lúa vừa no đồng đồng. Đời của ông là một cuộc đời lang bạc, một cuộc sống trên đồng khơi. Chòi cắm ở đâu cũng được, miễn có chỗ khô ráo cho ông nằm. Buổi sáng, ông lùa vịt ra đồng, tay cầm cây trúc không róc đọt, bù xù. Bầy vịt 1200 con ngoi quẩy dãy vùng, rút đầu vào những mùi rạ mới, nhặt từng hột lúa. Con vịt xiêm tên Cọc cũng ào ra cùng bọn chúng. Những lúc đó không phải vì bụng đói, mà vì mùi rạ thơm quá, ngọt quá, ngụp mỏ vào thấy sướng người. Ông ngồi bệt trên bờ mẫu, khăn sọc cũ quấn đầu, nón vải nâu lốm đốm mũ chuối. Ông ngó lũ vịt và vấn điếu thuốc châm lửa phà khói lên trời. Và trời rất xa xanh, trong vắt. Ông kêu, "Ê Cọc, biểu!" Con Cọc chạy lại, dãy nước và cọ đầu và bắp đùi đen bóng của ông. Buổi tối buồn lắm. Đêm nào cũng như đêm nấy. Lùa vịt vô chuồng, tắm táp qua loa. Ông khom lưng thổi phù phù vô cái bếp ung cho căn chòi đầy khói, rồi nằm đưa võng. Gió dục dục vô chòi. Con Cọc lò mò ra đống rơm dập dềnh dưới mé kinh, dùi mình vào đó ngủ một giấc. Nó tưởng lâu vậy, dài vậy, mà lúc ngó lên vẫn thấy chao chát ngọn đèn đỏ lòm. Ông kêu, "Ê Cọc, giận gì mà xuống đó vậy mày?" Thế là Cọc lạch bạch đi lên. Nó ghé ngang cái lưới bao rào vịt, thò mỏ vào mổ một con vịt ta khác. Gây chuyện chơi cho vui, đó là con vịt chúa gây chuyện. Ngoài những lúc này, nó khá cộc cằn tư lự. Mấy người bạn lang bạc của ông chụm lại nhậu lần nào cũng nhằn. "Cha nội sống dày rầu thấy mẹ, mai mốt con vịt xiêm đó chết rồi, cha sống với ai?" Ông cười. "Thì còn thằng con tao." Nó ở chợ, lâu lắm mới về thăm ông một lần. Về tới, ngoài chuyện kêu ông bán bầy vịt ra ngoài sống với nó, còn chuyện ông cưới vợ. Nó nói, nó con trai, biết cô đơn là cái gì rồi, khổ lắm, buồn lắm. Nó dục ông từ năm nó 12 tuổi. Ông ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi ông biết rằng nó đã học được ông cái tánh rộng lòng đồng khơi như trời cao. Ông dò đầu nói với nó, cũng khó khăn thiệt, nhưng ông quen rồi. Nghề nuôi vịt mà, nghèo, lang thang, đeo mang người nữa, hỏng đành. Tháng 8, ông trở về kinh 12, quê ruột của ông. Chèo gần tới nhà, ông thấy một người phụ nữ ngồi dưới bực cỏ đợi tàu. Chiều rồi, tàu cuối chạy lúc 3 giờ rưỡi đi qua đã lâu lắm. Dưới ghe ngó lên, mặt người phụ nữ buồn so, buồn như sắp đâm đầu xuống sông mà chết. Ông chèo lựng khựng cho ghe đi tới. Qua khỏi đám lá, ông quạt chèo trở lại. Ông hỏi chị nọ đi đâu, chị khóc như mưa bất.
Tôi cũng không biết mình đi đâu nữa.
Lãng xẹt vậy đó. Ông ngại ngần ngó những tia nắng đỏ cuối cùng đậu phía đám dừa nước.
Cô nè, cô có làm sao không?
Người phụ nữ lắc đầu. Ông biểu chị xuống ghe cho quá gian. Chị vẫn khóc.
Tôi biết đi đâu mà quá gian bây giờ. Hay làm ơn cho tôi theo anh đêm nay nghe.
Ông suy nghĩ rất lâu và trả lời một câu nhỏ xíu, trong khi tụi vịt đạp đầu chen nhau dưới sạp ghe bằng tre đóng thưa thớt, rộ lên cạc cạc inh ỏi. Đôi chân đàn bà dè dặt bỏ xuống đầu ghe. Con cọc cúi đầu, không nói không rằng, lùi lụi lại tính mổ một cái vô chân chị mừng chơi. Nhưng ông la,
nè cọc, bị đò ngang mày.
Nó dừng lại đủng đỉnh quay đi. Chị khịt mũi cái sột, lau nước mắt kêu,
trời ơi, vịt gì mà khôn quá vậy.
Con vịt ngoắc ngoắc cái đầu lại, ý nói, vịt xiêm chứ vịt gì, thiệt tình hả? Qua thêm 3 đám lá dày nữa là về tới nhà ông. Nhà vắng giường hoang, lúc chạng vạng buồn hiu hắt. Ông đi 5-3 tháng về một lần, về đúng giạc đồng sao vừa chín. Hồi đi, con tắc kè ởn bụng kêu e e. Hồi về, đã thấy đeo trên cột nhà mấy con tắc kè con, da chưa bông chưa hoa, mốc cời, đầu chờ giờ như cá lóc gặp nước mặn. Ông đẩy cửa bước vô trước, tay quơ mớ ván nhện lùng nhùng, đốt cái đèn, thổi lù lù mớ củi ướt. Chị ôm cặp đồ ngồi gá nhẹ mép ván ngó quanh. Ông lượng sượng.
Nhà bỏ lâu rồi, bề bối quá chừng.
Rồi khói bay lên, ấm áp. Ở căn nhà lá cũ mềm này, ông có nhiều kỷ niệm. Mỗi khi trở về, nó lại chảy thành dòng dịu ngọt trong ông. Nó chảy khẽ giữa những mạch máu. Những ngày thơ, ông có ba má. Những ngày trẻ, ông có người chăn gối cùng. Có cây lụa bên hè làm chứng. Mỗi lần nhà đổ bánh xèo, vợ ông ra hái đọt lụa, đứng tần ngần. Phải ẩm có nhà để ăn. Chiến tranh, ông đi biền biệt. Ngày về, chỉ còn đứa con trai. Nó khóc kể.
Bữa đó, cúng đình, có hát cải lương, má rủ con đi. Tuồng Thoại Khanh Châu Tuấn đó ba. Hát chưa xong khúc Thoại Khanh ngồi đờn cho công chúa với Châu Tuấn nghe, thì pháo đằng đột chẹt bắn lại. Má con chết luôn.
Mùa đó, lụa ra lá từng chùm trắng xanh, non nhút. Ông bắt thèm ứa nước mắt. Cũng thằng con ông sau này nó nhằn: chuyện buồn mà ba nhớ làm chi, cho tới già vậy không biết. Ông bảo ông có nhớ gì đâu. Thiệt đó, thằng nhóc có nhớ gì đâu. Thằng con chép miệng: khổ quá. Người phụ nữ ông lượm chiều đó còn khổ hơn. Chị quê ở cây khô, lỡ thời thương thằng thợ gặt miệt Bình An đổ xuống. Không biết gốc gác cội nguồn người ta mà thương gì ác nhân vậy không biết. Làm vợ thợ gặt, sống đời thợ gặt, chị ngồi vấn vạt áo. Ai cũng nói em ngu, cực cỡ nào em cũng chịu, miễn là mình thương người ta. Vậy mà cái thằng đó, xin lỗi, tệ thiệt, làm ít, nhậu nhiều. Tới đây nhậu nhẹt nợ nần, chị ra gánh trả. Nợ nhiều quá, mấy cái quán tạp hóa đòi lấy xuồng. Nửa đêm chồng chị trốn đi, bỏ chị lại. Không biết quê chồng, không về được quê mình, chị ra bờ sông ngồi khóc. À, cô Út không ngại thì cứ ở lại đây. Chừng nào có hướng đi đâu, mần ăn gì thì đi ngang. Nghe xong câu chuyện của chị, ông bập một hơi thuốc lá, nói một câu, bập hơi nữa thì hết điếu. Chị chịu ở lại. Buổi sáng chị thức dậy, bắt ấm nước lên bếp cho ông uống trà, xong lùa dịch ra đồng. Thả dịch ruộng gần, chị đem cơm ra tới chỗ, dọn trên bờ mẫu, ngồi nhìn trời nhìn đất, nhìn dịch, chờ ông ăn xong mới đi vô. Ruộng xa, chị thức dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm, dở cho ông xách theo. Thuốc gò, giấy quyến mới dời một ít, chị bỏ lại cho đầy, để ông bỏ túi. Nửa chừng mà hết thuốc, chịu hổng thấu anh hai à. Giữa đồng không mong quạnh, buồn chết. Hồi đó ảnh... Chị bỏ câu nói giữa chừng. Mờ mờ trời, chị lụi hụi vô chuồng lấy hộp dịch, rồi chở ra chợ xã bán. Chị tính: chịu khó ra ngoài đó một chút, bán giá cao hơn anh hai à. Sẵn hái ít đọt lụa bán luôn, thứ này người ta khoái lắm đó. Ờ, nhưng mà phiền cô quá. Có gì đâu anh hai. Chị làm cỏ ngoài sân, trồng lên dấp cá với húng lũi. Chị xúc lu, đợi trời mưa hứng nước. Chị giặt mùng mền phơi cho thơm nắng. Ông cằn nhằn: à, cô làm gì mà như người ở đỡ cho tôi vậy? Có gì đâu anh hai, được ở lại đây là em mừng rồi. Nè, thiệt tình, cô ở lại để chờ người ta phải không cô? Chị không trả lời, cúi đầu đi thẳng. Chị không đẹp lắm, nhưng lúc thổi lửa có duyên. Chị không có duyên lắm, nhưng lúc bậm môi bữa củi thấy đẹp. Ông chắc không để ý chuyện này. Ông bận đốn so đũa cặm cột, dựng lá dừa nước làm cái nhà tắm cho chị. Ông vừa mài cây búa, vừa nói nhỏ nhỏ với con cọc: nè mày, mình đàn ông gì thì cũng được, bây giờ có thêm người... Vậy hen cọc. Con cọc không trả lời, kêu cóc cóc, há mỏ đớp vô mắt cá chân ông. Thì vậy chớ còn sao nữa, ý nó muốn nói vậy, rồi nó đủng đỉnh đi chơi. Dạo dạo bậy bạ kiếm trùng đất ăn. Ông nghĩ trong bụng hoài: làm dịch như mày coi vậy mà sướng cọc à. Làm người, không làm thì thôi, làm phải cho ngon, thiệt khó. Thằng con ông đi công tác qua nhà, thấy có người lạ, nó ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng xong thì mừng, nó nói,
"Ba, lúc rài ngon rồi hen."
Ông gạt phăng phăng,
"Mày chỉ giỏi bậy ba hả?"
Ông không nói với nó vẫn thường thấy chị ôm cái áo người cũ ngồi khóc. Chị thường hay kho cá bỏ me, ông vốn không thích. Hễ không đi chợ thì thôi, đi về y như rằng chị mua chai rượu, mà ông có muốn uống gì nhiều đâu. Thằng con không biết, thằng con đi dài dài xóm, ai cũng sầm xì chuyện của ba nó với người đàn bà gặt mướn. Cô ba nó nói,
"Tao thấy con mẹ không xứng đáng với ba mày đâu. Bỏ nhà theo trai, bị trai bỏ, giờ mới bám díu vô đàn dịch của ổng. Đàn bà đàng hoàng, ai ở lại dễ dãi vậy?"
Thằng con cười, "Thì sao cũng được cô ba à. Trước là trước, bây giờ là bây giờ, tốt xấu gì thì ba con biết, miễn ba con vui là được rồi." Cô ba chẩn hẩn. Nhưng thằng con hơi thất vọng, hễ chạng vạng nhốt dịch, tắm rửa xong, ông kêu con cọc đi dài xóm chơi. Con dịch thì chạy xà quần, rượt cắn đám con nít. Ông chơi lai ra với bè bạn họ hàng, chờ cho khuya mới về. Về ngủ nhà xuồng cặp mé kinh, nhà mục rồi, đêm nằm nghe mối ăn trẹo trẹo, sợ chị ngại, ông nói,
"Tánh tôi ở đồng quen rồi, ngủ có gió mới ngon."
Không lẽ nói trắng ra, nằm trong nhà, bên này nằm nghe bên kia thở, coi sao được. Những lúc mưa nửa đêm, con cọc cắm đầu cắm cổ chạy, ông cũng cuốn mùng chạy. Chị mở cửa năn nỉ ông vô nhà, để lạnh chết. Cực chẳng đã, ông mới vô, ngồi chí mí ván, chòng chòng nhìn ra cửa chờ tạnh hột. Chị cảm động, ứa nước mắt. Chị vẫn thường đón ghe hàng bông, hỏi thăm tin tức cánh thợ gặt an bình. Tin tức ngày càng xa. Ở đây trăm ngã sông nước, làm sao mà kiếm? Tin tức ngày càng vắng. Lúc rài, mưa nắng thất thường. Nắng một hơi năm bảy ngày, mưa một hơi năm bảy ngày. Bà con nông dân gặt ngay mưa, phơi lúa không được, rầu muốn chết. Chị đi chuyên nước vô lu, đôi dép lào cũ mỏng dính, trợt một cái trặc gân. Tội nghiệp quá chừng. Ông về nạt nộ một hơi. "Đã nói mà, cô có chịu nghe tôi đâu." Nói vậy thôi chứ, ông đi chợ huyện mua thuốc cho chị, sẵn mua đôi dép mới, làm chị ngại trong lòng lắm. Ông bảo,
"Đôi dép của cô mỏng thiếu điều cạo râu được rồi đó, tiếc chi, để té nữa là khổ."
Những chiều, lùa bầy dịch no căng lường từ ngoài ruộng về, ông xúc tô cơm, ngồi ngoài gốc cây vú sữa đã bị cưa thành cái đôn, vừa ăn vừa nhìn cây chanh núm bắt đầu ra trái. Dưới cầu ao, chị đang lật đít son chùi lọ nghẹ, cánh chiều êm đềm. Cô ba đi qua, tròn con mắt. Một bữa mưa nhiều, lúc ông đội áo đi, chị dặn, "Mưa lúc này gầm dữ quá, sét nhiều, anh hai nhớ vô sớm nghen." Ông gật đầu, day qua dặn lại,
"Cô Út, thôi đừng có hứng nước mưa nữa, hỏng chừng mai mốt tôi đi, ai mà uống."
Chị chưng hửng hỏi ông đi đâu, ông trả lời giọng rất buồn,
"Thì cho dịch ăn hết đồng này phải lùa đi chỗ khác chứ cô. Dịch đang đẻ rất là quạo, nhốt một hai ngày là mất sức đó. Tôi ở nhà cả tháng rồi, cũng buồn."
Nói vậy rồi ông quay lưng đi, chị vịn tay vào cửa nhìn theo. Buổi chiều, ông về sớm, chị vũ áo mưa của ông phơi lên vách, miệng quở ông trời mưa dai thấy sợ. Chị xúc chén lúa đổ cho con cọc, miệng hỏi lảng nhảng như không. Cọc, mưa lạnh không con? Cọc không trả lời, nó nghinh lên, ý nói, dịch mà lạnh gì, ổng lạnh sao không hỏi, thiệt tình hà. Ăn cơm xong, chị dọn ra xị rượu, nướng mấy con khô cá chạch. Anh hai lai ra cho ấm bụng, mưa quá hà, nhâm nhi đỡ buồn. Chị ngồi lắc võng, may hai cái bìa khăn mới mua cho ông, vừa may vừa nói. Bây giờ người ta làm khăn gì mà mỏng dính hà, hỏng mai sổ chỉ ra nùi nùi hết trơn. Ông không nói gì, đi xúc chén lúa lại đổ cho đầy mẻ, biểu. Cọc, lại ăn đi nè. Con dịch không chạy lại cái mẻ, mà lạch bạch đi tới chỗ bộ dáng ngựa sần sùi, nó chui xuống gầm. Cái thau nhôm hôm nắng, ông lấy nấu chai trét chiếc ghe, giờ được làm mẻ ung đang phì phì khói. Ông ngồi trước chai đế trầm ngâm. Chị dè dặt lên tiếng. Vậy chớ anh hai tính chừng nào đi?
Cũng hai ba bữa nữa. Đi chuyến này qua tới miệt Khánh Hà. Chắc đi lâu mới về đó.
Người đàn bà cúi xuống cắn chỉ, che cái thở dài.
À nè, cô Út à, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Chuyện gì vậy, anh hai?
Hồi sáng nay tôi gặp thằng bạn, nó mới chạy bầy dịch từ nông trường qua. Tôi hỏi thì nghe nói thợ gặt an bình ở đó.
Anh hai!
Ông bước xuống đẩy mớ vỏ dừa vô mẻ ung. Sơ dừa mịn, cháy rực, rồi tắt ngấm.
Ảnh tên Sinh phải không cô Út? Sinh. Ảnh cũng đang gặt bên đó, cô Út à.
Anh hai!
Chị buông cái khăn xuống, kêu bàng hoàng.
Tàu từ xã chạy nông trường hồi 5 giờ ngang đây. Chắc cỡ 6 giờ rưỡi đó, cô ráng đón chuyến đó, để lỡ tới bữa sau sợ mấy ảnh lại chuyến đồng, kim cực lắm.
À, tính vậy ngang cô Út.
Con cọc lại hì hụi đi ra, ngẩng cổ lên nhìn ông. Khuôn mặt ông mờ mờ sau làn khói. Khói mắt dịch làm cay con mắt muốn chết. Cái võng chị ngồi sau lưng ông, chị khom xuống cắn mớ chỉ rối mà buồn. Ông rót ly rượu uống mà buồn.
Anh hai à, sao anh tính vậy?
Tôi biết cô còn nặng lòng cùng ảnh. Qua bến hỏi đầu đuôi gốc ngọn ràng sao? Nói có tình thì mình ở lại, biết đâu người ta có cái nỗi khổ gì.
Chị bật khóc, con cọc điềm đạm lại cái mẻ lúa, nó ăn chậm rãi. Ý nói, sao mà tôi tội nghiệp hai người quá đi, làm người mà khổ vậy, làm dịch còn sướng hơn. Đêm đó ngoài nhà xuồng, nó nghe ông thở nhẹ mà rất dài. Ai biểu? Sáng sau, ông lùa dịch ra đồng khi trời còn tối mịt tối mò. Ông đuổi dịch đi xa thiệt xa, nhưng vẫn nghe tàu đò ghé bến nào rất gần. Ông ngồi bệt trên bờ mẫu, khăn cũ, nón cũ, kêu,
ê cọc, biểu.
Mà không thèm để ý, nó có lại hay không. Kêu chơi vậy thôi, nhưng cọc là con vịt có nguyên tắc, nó vẫn chạy lại gác đầu lên đùi ông cọ cọ an ủi. Rồi bất ngờ ông lùa vịt cắt giạc đồng hối hả trở vô. Ông bỏ quên bịch thuốc trong nhà, thèm quá. Tới liếp tràm bông vàng trong giường, ông ngồi lại, lũ vịt tràn xuống ao rau muống tắm táp. Ở đây bỏ 3 liếp chuối nữa là tới nhà. Ở nhà, không biết có còn ai. Ngồi đây thôi, bước vô đó lỡ không còn ai. Hồi lâu, ông nói như chỉ nói với mình.
Mai mốt mình đi nữa hang cọc.
Con vịt cạp mắt cá chân ông.
Đi thì đi chứ gì?
Mày đi hoài vậy có mệt không?
Nó há mõm đốm đen cạp ngón chân cái ông.
Thì mệt chứ.
Vậy tao đốn trạm, làm nhà lại, ở luôn ngang.
Con cọc mổ vô ống quyển ông, rồi nhóng cần cổ dòm ông lom lom.
Nè, có phải ông chờ bà đó quay lại không?
Ông nhìn lên ngọn tràm và thấy mấy cái bông vàng như mấy con sâu rộm dịu dàng rơi xuống. Có phải chỉ cần nhìn lại một chút, ông sẽ thấy ngọn khói bay lên không? Gió lùa lá chuối khô giống hệt bước chân ai vậy? Ông mắt ngoái nhìn, và tôi đã chụp được chân dung ông trong cái ngoái nhìn khắc khoải đó. Tôi bảo Khoa,
những người như ông già này có rất nhiều ở xứ mình Khoa à, tao đâu có kiếm gì đâu.
Khoa nhìn tôi và nhìn lại những tấm ảnh, nó ngờ ngợ. Mày đang kể về ba mày đó phải không?